Xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh nói rằng muốn được thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải đoạn trừ được ái dục. Nếu còn ở gia đình thì trai lấy vợ, gái gả chồng thì khó vô cùng các vị. Các vị đừng nghĩ rằng tu tại gia cũng được giải thoát. Tất nhiên cũng được giải thoát, nhưng khó lắm. Dựng vợ gả chồng vào rồi thì sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái đương nhiên chúng ta làm bố làm mẹ. Mà làm bố làm mẹ thì không thể để cho con cái thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, nheo nhóc ở cái thời đại bây giờ thế kỷ 21 này các vị. Bạn bè hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Họ hàng người thân cũng coi thường cho. Cho nên phải gì? Phải lo để lao tâm khổ tứ để đi mà làm. Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất cũng phải làm để mà nuôi con nuôi cái cho bằng chúng bằng bạn. Đấy, cái lo đầu tiên mà lo như thế thì còn thời gian để tu nữa không? Ít lắm. Ít lắm các quý vị. Rồi lo cho nó lớn rồi, ăn học xong rồi thì lại phải lo cho nó gì? Nó có công ăn việc làm, có công ăn việc làm rồi phải lo nhà, lo cửa, chỗ ăn, chỗ ở cho nó ra ở riêng. Nó ở riêng ra lấy nhau, ở riêng cho 1 năm, 2 năm rồi thì nó lại sinh con đẻ cái, mình lại lên thành ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Lúc đó, mình đã bỏ được chưa, đặt gánh nặng được chưa? Chưa, là phải trông nhà, trông cửa cho con, cho cháu rồi đủ các thứ phải lo mà. Làm sao buông được? Đấy, đến chùa dự khóa tu 2-3 ngày như thế này còn được. Bảo ở trong chùa để tu suốt thì không mấy người buông được đâu các quý vị. Đó. Mà còn cứ tu làng nhàng như chúng ta. Miệng thì Nam Mô cầu sinh tịnh độ. Bụng thì một bồ toan tính thế sự. Các vị nghĩ xem có đúng không? Không biết thầy Thịnh nói như thế có đúng không? Miệng thì Nam Mô cầu sinh tịnh độ. Bụng thì một bồ toan tính những cái việc của thế gì? Thế sự vậy các quý vị. Miệng thì phát nguyện vãng sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Nhưng khi ốm một chút, nằm trên giường bệnh một chút là chỉ sợ gì? Sợ chết mà thôi. Cho nên tìm bằng mọi cách để mà lo bảo vệ cái tấm thân già cỗi bệnh tật của mình. Thậm chí đó ăn chay gì? Ăn chay trường cả nhiều năm rồi, nhưng bây giờ nằm trên giường bệnh, con cái người thân, bác sĩ, y tá chăm sóc bảo là ông hay bà hay là cô hay chú hay bác phải ăn gì? Ăn thịt phải tẩm bổ vào mới khỏe, mới vượt qua được. Không đủ bản lĩnh cầu sinh tịnh độ. Việc cầu sinh tịnh độ nói đấy đúng là việc cầu sinh tịnh độ không đủ bản lĩnh hay là còn thiếu bản lĩnh vì còn sợ gì? Sợ chết. Vì một bồ gì? Trong bụng của chúng ta là một bồ toan tính công việc thế sự đó. Nào là sống lại thêm 5 năm, 10 năm, vài chục năm nữa để trông con, trông cái, để cho chúng nó đi làm hay thế này thế nọ thế kia. Hay là còn muốn nhìn thấy gì? Cháu nội thì lấy vợ, cháu ngoại thì gả chồng vân vân đá, rồi mới chết. Cho nên bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu năm tu tập tinh tiến niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, ăn chay trường vân vân đủ các thứ làm việc thiện. Nay vì sợ chết, một bổ toan tính đó cho nên bác sĩ vừa bảo các cháu nó, các con vừa bảo người thân vừa bảo là ông hay bà hay bố hay mẹ phải tẩm bổ vào thì mới mau khỏi bệnh. Mới sống cùng lâu cùng với con cháu. Cho nên lúc đó là gì? Vì cái một bồ toan tính của chúng ta đó, cái bụng toan tính chúng ta đó, cho nên là thì thôi cũng nhắm mắt đưa chân. Vậy là 20-30 năm ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, chỉ một trận ốm nặng nằm trên giường bệnh đã không cánh mà bay. Vậy là nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta chỉ còn lại ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Còn cái tâm, cái hạnh, cái nguyện của chúng ta đã vì muốn sống dài, sống dai, sống thêm, cho nên phá giới, phá nguyện, phá hạnh. Và vì phá giới, phá nguyện, phá hạnh cho nên cái tấm vé đới nghiệp vãng sinh cũng gì? Cũng tuột khỏi cuộc đời này đối với sự nghiệp tu hành của chúng ta. Vậy là có một chút công đức tu hành, sống thêm được vài năm, thậm chí vài chục năm, hoặc là hưởng hết, hoặc chưa hưởng hết thì kiếp sau lại làm người lại, được cuộc sống, sức khỏe, bình an, sinh vào gia đình giàu có vân vân, lại hưởng thụ hết thì sao đây? Vòng xoay lục đạo luân hồi, hết lên rồi lại xuống, hết xuống rồi lại lên. À, kiếp này gặp Phật Pháp, gặp được cái nhân duyên thủ thắng, gặp được cái ông thầy Thịnh ra giả suốt ngày khuyên chúng ta niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, còn đánh mất cơ hội, đánh rơi cái tấm vé đới nghiệp vãng sinh. Thử hỏi đời sau còn may mắn ấy nữa không? Khó lắm các quý vị ạ. Sao lại im lặng với nhau hết thế? Nói đúng gì? Nói đúng cái tâm tư của chúng ta sao mà im lặng thế? Đấy, các quý vị thấy là thật mà. Ở cái thời mạt Pháp này, ít người khuyên chúng ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chỉ trai, giữ giới, cầu sinh tịnh độ như thế này lắm. Đa số họ khuyên chúng ta là gì? Đi chùa, cúng kiếng, lễ bái, cầu nguyện cho được thăng quan tiến chức, cho được công thành danh toại, cho được mua may bán đắt, vinh hiển giàu sang phú quý, đời đời ấm no. Có mấy người khuyên chúng ta vì việc sinh tử mà học Phật Pháp như thế này đâu, ít lắm. Còn những cái việc khác, nó là cái phương tiện thôi, là cái bước đầu cho người học Phật mà Thầy khuyên chúng ta, như cầu nguyện sức khỏe, rồi bình an, rồi cầu lộc, cầu tài, cầu này nọ kia, như trong kinh Phật cầu quan chức, được quan chức, cầu phú nhiêu, được phú nhiêu, cầu đảo bệnh, được đảo bệnh vân vân, đạo vân vân, cái dược sư nói, đó là phương tiện thôi các quý vị. Còn cái mục đích chính của người học Phật chúng ta, đó chính là giác ngộ và giải thoát. Mà tu để được nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ mà giác ngộ giải thoát như thời Đức Phật còn tại thế, hoặc là thời Tượng Pháp á, thì muôn người tu chưa chắc đã được một người chứng. Cho nên Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh, như người mẹ thương con đỏ, biết được càng thời mạt Pháp, nương vào cái pháp, các pháp tu tự lực thì khó vô cùng, muôn người chưa chắc được một. Cho nên Ngài mới đặc biệt thuyết ra kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, buông xuống những gánh nặng trần ai, một lòng cầu sinh tịnh độ, tới khi xả bỏ báo thân, A-di-đà Phật sẽ cùng Quán Âm Thế Chí chư thánh chúng cõi Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt thần thức của người đó, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của người đó đi theo sau gót Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được vãng sinh rồi á, thì thần thức của người đó từ nơi hoa sen mà hóa sinh ra, chứ không phải sinh nơi bào thai như cõi chúng ta này nữa. Gọi là từ liên hoa, tức là hoa sen mà hóa sinh ở nơi ao cửu phẩm, tức là chín phẩm, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, đây là ba phẩm bậc hạ. Đại đa số những người mà đới nghiệp vãng sinh, chúng ta tăng ni Phật tử, chúng ta tu tập mà chưa buông được hết những việc thế sự, nhưng mà vẫn một lòng cầu sinh tịnh độ, dành tất cả những thời gian nhàn rỗi, những thời gian gì, những thời gian có thể để một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Ví dụ chúng ta bận bịu thời gian trong con trông cháu, trong nhà trông cửa, đi cấy đi cày, bán hàng bán họ vân vân đó, nhưng mà nhớ Phật lúc nào liền niệm Phật lúc đấy. Đấy, có thời gian đi chùa như thế này thì cố gắng bớt chút thời gian để lên chùa, trước là gần gũi thầy tổ, gần gũi chư tăng, gần gũi các bạn đồng tu, để nghe giảng, để tu tập, làm cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, làm cho cái biểu pháp của Phật Đà thế gian này, thế giới này, ở đất nước Việt Nam này được phát triển hưng thịnh. Người ta nhìn vào cái đạo tràng trang nghiêm, người ta, nhiều người khác sẽ từ đó phát Bồ Đề Tâm. Mình cũng có công đức ăn theo từ một phần từ cái chỗ phát Bồ Đề Tâm của triệu triệu thiện nam tín nữ đồng tu khác. Từ cái chỗ họ nhìn thấy đạo tràng của mình trang nghiêm thanh tịnh, đông nhưng mà trang nghiêm thanh tịnh, cùng nhau tu hành vân vân, từ đó họ mến mộ Phật Pháp, họ tin theo Phật Pháp, nghiên cứu Phật Pháp, rồi quy tam bảo, phát tâm tu hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện vân vân, thì từ chỗ đó công đức mình cũng có được một phần từ nơi phát tâm của những người khác. Cho nên đấy, chúng ta nhất tâm mà cứ tu tùy duyên, mọi điều kiện thời gian hoàn cảnh như thế nào đều có thể tu được. Người đang làm công chức nhà nước cũng tu được, người làm doanh nghiệp cũng tu được, người làm nông dân cũng tu được, người làm thậm chí làm bất cứ ngành nghề nào cũng tu được, học sinh cũng tu được, sinh viên cũng tu được, ông già cũng tu được, người không biết đọc không biết viết, chỉ cần nghe được câu A Di Đà Phật, nhất tâm niệm A Di Đà Phật và cầu sinh tịnh độ thôi cũng tu được. Những hạng người như thế mà được vãng sinh thì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy là thường là sinh về ba phẩm bậc hạ: hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Đó, còn người trì trai giữ giới, nhất tâm tu hành, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, một lòng một dạ, gọi là dốc một lòng tòng một đạo, chỉ có niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thôi, vân vân. Rồi khuyến người cùng tu, khiến cho vô lượng chúng sinh được phát Bồ Đề Tâm, được phá mê khai ngộ, tín tâm niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, vân vân đó. Đấy là gì? Những hạng người này thì thường là gì? Xuất ra hay tại ra đều khi vãng sinh rồi có thể được vãng sinh về ba phẩm bậc chung, đó là chung phẩm hạ sinh, chung phẩm trung sinh và chung phẩm thượng sinh. Còn đối với những bậc các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Tăng Ni và cư sĩ Phật tử trí tuệ hơn người, công đức hơn người, phúc báo hơn người, rồi nhất tâm không chỉ tu tập cho bản thân mà còn gì? Hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, làm cho chính pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni được cửu trụ ở thế gian, làm cho vô số chúng sinh từ con người đó, từ hạnh người đó tu mà gì? Mà phát Bồ Đề Tâm, tín kính tam bảo, quy tam bảo, tu hành theo chính pháp của Đức Phật cũng được giải thoát. Thì những hạng người như thế gọi là được vô lượng vô biên công đức, rồi đem công đức ấy cùng với niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Thì trong kinh Đức Phật nói những hạng người đó thường là sinh về ba phẩm bậc thượng, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và cao nhất là thượng phẩm thượng sinh, đó là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vì bản lữ đó các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, có nhân duyên xuất gia được thì xuất gia tu hành thì càng quý càng tốt, nhưng xuất gia thì phải đặt cái vấn đề phát nguyện là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai để mà tu. Chứ đừng có vì danh, vì lợi, vì cái này cái nọ để mà phát nguyện xuất gia tu thì hỏng hết. Vừa qua Có ni sư nói với thầy là thầy đi giảng ở dưới chùa Động Hoàng Xá, ni sư Đàm Lợi nói với thầy là thượng tọa lo cho thế nào cho các sư cô với các sư ông của thầy sau này. Vì cũng có một số sư cô, sư ông xuống chơi hoặc là gọi điện tâm sự với con. Nói rằng bây giờ thượng tọa còn trụ thế, thì các sư ông, sư cô, sư bác còn nương vào cái đức của thượng tọa, cái uy tín của thượng tọa, thì còn mọi người còn có chỗ để tu hành yên ổn. Còn sau này thượng tọa cũng phải già, cũng phải viên tịch, thì lúc đó các sư ông, sư cô lại bơ vơ. Lúc đấy thì ai là người che chở, ai là cái người trụ cột cho các sư ông, sư cô, sư bác sau này tu hành. Thế tôi cười, tôi nói là bạch ni sư, thế 30 năm trước con mới xuất gia vào làm chú tiểu. Thế con nghĩ rằng thế sau này mà sư phụ con viên tịch đi thì có ai là người che chở cho con được đâu. Vì lúc đó chỉ có sư phụ mới là người che chở cho mình. Nhưng 30 năm sau, bằng cái sự cố gắng học hành tu tập của mình, mình vẫn cần sự che chở và giúp đỡ của sư phụ. Nhưng không hoàn toàn lúc nào cũng phải có sự giúp đỡ và che chở của sư phụ mình mới gì? Mình mới có chùa để tu, mình mới có cái chỗ để mình gửi thân tu tập các quý vị. Mình cứ có giới đức, có trình độ, có kiến thức về Phật học, về thế học, có giới đức của một vị xuất gia. Xin thưa các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, các ngài sẽ sắp xếp cho. Chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ gia trì cho. Nhân dân tín đồ Phật tử họ sẽ gì? Sẽ bảo vệ cho, sẽ hộ pháp cho. Lo gì cái chuyện sau này thầy Thịnh mất đi, các sư ông, sư cô, sư bác không có chỗ để gì? Để cho mọi người nương vào để tu. Một số các sư ông lớn, các sư cô lớn, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa, 20 năm nữa, thì cũng đều là gì? Đều là những vị lớn hết cả rồi. Chứ chẳng lẽ lúc đó mà 60-70 sư ông, sư cô mà không gì, không có vị nào có đủ tài, đủ đức để làm trụ trì chùa A, chùa B, chùa C, chùa Khai Nguyên, hay chùa Tản Viên, hay Văn Lai, hay Vân Gia, hay Lai Bổ, hay Quất Lâm, hay là ở dưới Quảng Ninh vân vân, hay ở một nơi nào đó kế tiếp theo để cho đại chúng nương nhờ và cùng tu hay sao? Chẳng nhẽ nó lại tận diệt đến mức độ thế hay sao? Tôi nói với ni sư như thế. Bây giờ chỉ sợ rằng mình không thật tu thôi. Còn thật tu lúc đó thì chư Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Anh em huynh đệ sẽ gì? Thì cũng phải có người tài chứ. Bây giờ thầy cũng đang đào tạo, đang giáo dục. Thì bây giờ còn gì? Cái bóng của thầy, còn cái gốc cây của thầy, vân vân. Thầy cứ ví như là cái anh một cái bóng sáng, như cái gốc cây, như cái đám mây đi. Đang che chở, đang đào tạo, đang gì? Gọi là che già, măng mọc, đó, đang đào tạo đấy còn gì nữa. Thậm chí đến người đi nước ngoài thì cũng cho đi cả nước ngoài để học đấy con gì, cho mấy sư ông sư cô đi cả nước ngoài để học, sang Đài Loan để học, học cả, mở cả cái trường, lấy kết hợp cả với cái trường đại học, học nhau sao nhân văn mở tại chùa đấy con gì nữa, ai làm được điều đó nữa đâu. Xin thưa các quý vị ở Việt Nam đó, gọi là một cái việc làm gọi là khó trong khó, cực kỳ khó. Vậy mà thầy đã làm được cả cái điều đó rồi. Thế bây giờ các sư chỉ có việc học và tu, chấp tác làm công quả Phật sự mà tu. Sau này chỉ cần mô hình là chỉ cần được vài ngôi chùa, bổ nhiệm được vài vị có đạo đức. Thầy nói là bổ nhiệm vài vị có tâm, có đạo, có tâm đức, có đạo hạnh để làm trụ trì kế tiếp. Còn đại chúng thì cứ thế mà an phận mà tu, mà cầu sinh cực lạc đi, còn gì nữa. Còn ai muốn chủ trì, thầy đã nói với từ ngày đầu tiên đến tu xuất gia với thầy rồi, thầy bảo ở đây chỉ có gì cho thiên về là tu tập trong chúng và chuyên tu là chính. Còn vị nào muốn đi học, muốn làm chủ trì thì đi tìm các thầy khác ở các chùa khác, một thầy một trò hoặc một thầy mấy trò đó, vậy vào chùa cạo tóc xong rồi một thời gian các thầy cho đi học trung cấp, học học viện, có cái bằng hợp thức hóa để sau này ra các vị đi bổ nhiệm chủ trì, đi làm chủ trì. Còn ở đây thầy không đào tạo tăng ni chủ trì, mà đào tạo tăng ni tu, tu hành, làm cái tấm gương cầu sinh và vãng sinh tịnh độ cho các Phật tử, làm biểu pháp cho các Phật tử sau này noi theo để tu. Còn chủ trì thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đào tạo lớp lớp tăng ni chủ trì nhiều vô số rồi các quý vị. Thầy chỉ cần đào tạo đã được khoảng độ vài ba vị trụ trì, sau này khi thầy nhắm mắt xuôi tay khuất bóng đi một cái, hoặc gần gần khuất bóng, khi các vị một vài vị có đầy đủ cái yếu tố để có thể kế tục bổ nhiệm trụ trì, thì khoảng độ 10 năm nữa, 15 năm nữa thôi, nếu mà thầy Phật Tổ Bồ Tát vẫn còn cho ở lại thế gian này để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì khoảng độ 10-15 năm nữa, dần dần mấy sư ông lớn lớn, mấy sư cô lớn lớn đó, chỗ này sẽ bổ nhiệm cho vị này, chỗ kia bổ nhiệm vị kia, để cho nó hợp thức hóa về mặt giáo hội, về mặt nhà nước, về mặt gì quản lý tôn giáo, pháp luật nhà nước. Thế còn lại mọi người thì anh em huynh đệ cứ thế là vào tu. Lúc đó là lập thành một cái chúng, thì người cao nhất là phương trưởng, là lấy cái người có gì, có đức độ, có đạo hạnh, có giới phẩm, có nhân cách tốt nhất để làm phương trưởng, giống như cái mô hình tu viện của Phật giáo hơn 2000 năm về trước cho đến gần đây. Bây giờ Việt Nam chúng ta mới theo hệ thống giáo hội này chứ, còn ngày xưa là theo hệ thống sơn môn. Hệ thống sơn môn và hệ thống gì? Tu viện, thiền viện, tự viện, tịnh viện. Phật giáo chúng ta mới có năm 1981 mới thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cho đến bây giờ mới yêu cầu là bổ nhiệm chủ trì phải có bằng, ít nhất là bằng trung cấp, cho đến bằng Học viện Phật giáo Việt Nam mới được bổ nhiệm chủ trì. À, thế chỉ cần đào tạo ra mấy vị thôi. Chứ còn xin thưa các quý vị, tôi cũng phải nói thật, đi học về bây giờ các sư cho mấy vị cho đi học về khác lắm. Vì chúng tôi cũng được đào tạo trong ghế nhà trường biết mà. Không phải là đào tạo trong ghế nhà trường ra toàn các sư hỏng. Nhà trường đào tạo rất tốt. Nhưng mà do các sư khi ở với thầy tổ, như là cái ở ngoài đời thì giống như là gì, con ngựa hoang, con khỉ hoang ở trên rừng ở ngoài đồng cỏ ấy. Khi xuất gia đi vào ở với thầy tổ một vài ba năm đầu làm chú tiểu, thầy tổ rèn giũa kèm cặp thì được ví như con ngựa hoang, con khỉ hoang ngoài rừng đã được gì, đã được huấn luyện, đã được người thợ dạy cưỡi ngựa đó họ thuần hóa rồi, con ngựa biết nghe lời, con khỉ cũng biết làm xiếc rồi, vân vân đại khái thế. Nhưng vài ba năm sau thầy tổ cho ra đi học, bạn bè đua đòi, bản lĩnh không đủ, cho nên xa đà, gọi là chuột xa chính gạo. Ở với thầy tổ thì ăn chay tụng kinh niệm Phật, cảnh sách lâm thụy, thời khóa hàng ngày, thượng tam bảo hạ nhà bếp, việc gì cũng có thể chấp lao phục dịch làm Phật sự. Nhưng ra học 1-2-3 năm mà cái nó cứ dần dần nó biến chất, từ cái chỗ đi tu để phụng sự thành cái chỗ là cái hay từ nơi các thầy các cô, các quý hòa thượng thượng tọa không học, mà chỉ học lấy cái gì, cái dở, mong sớm được làm trụ trì để như các hòa thượng các thượng tọa lớn, như thầy tổ của mình ở nhà cho nó sướng. từ cái mục đích đi tu lúc đầu là cầu đạo, dần dần là tha hóa thân tâm bản nguyện, bản hạnh, bản thể, cho nên nó chuyển thành đi tu để hưởng thụ. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy Phật Pháp bây giờ phải nói thật là gì? Tăng ni xuất gia thì đông, nhưng mà người để cho tín đồ Phật tử, để cho những người làm công tác chính sách quản lý nhà nước như là đảng, là cán bộ nhà nước, họ kính trọng một vị xuất gia, một vị sư thật sự, xin thưa các quý vị, ít lắm. Nói thật đấy, ít lắm. Thôi đừng vỗ tay cái này, vỗ tay mà đau. Ít lắm các quý vị. Cho nên đấy, mục đích của thầy, ai vào chùa xin xuất gia với thầy, thầy cũng nói ở đây là gì? Thầy đào tạo người tu, chứ không đào tạo trụ trì. Còn đào tạo trụ trì là phải đi ra tu với các quý thầy, nhất tăng nhất tự, nhất tăng mấy tự đó. Thì các quý thầy cho đi học sơ cấp, học trung cấp, học học viện, rồi học này, học nọ, học kia, đầy đủ bằng cấp ra để sau này đi trụ trì. Còn thầy chỉ cần là đào tạo được một vài vị có đủ cái điều kiện trụ trì, và sau này thì cho đại chúng á, thầy có mất đi rồi á, thì các vị cứ thế thì anh em huynh đệ bảo nhau, đoàn kết với nhau, sống với nhau á, thanh tịnh hòa hợp theo giới luật lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, trong luật, để mà cùng nhau á, tu hành niệm Phật, cầu vãng sinh một đời, về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật là hiệu trưởng, Quán Âm Thế Chí là thầy gì? Thầy giáo thọ. Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ là thầy. Yết Ma thầy, A Xà Lê thầy dạy học trực tiếp cho mình. Đó mới là gì? Về đó mới là cái môi trường giáo dục Phật giáo tuyệt vời nhất. Còn ở lại thế giới này, xin thưa các quý vị, cho dù lên đến ngôi á, Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, danh tiếng chức vụ cao chót vót ra rồi cũng chưa chắc đã được vãng sinh. Có khi chỉ là một sư ông, một sư bác, một sư cô, một chú tiểu ở trong chùa nhất tâm niệm Phật, cúc cung tận tụy, sáng chiêu chiều mộ, chấp lao phục dịch, quét chùa, bao sái tượng, niệm Phật tụng kinh ngày 4 năm 6 thời, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Cuối đời người ta đi lại nắm chắc được một cái tấm vé gọi là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi tự tại vãng sinh ở Trung Quốc đó, không biết đọc, không biết viết, chỉ có đi cày đi cuốc để kiếm ra cái để làm ra thức ăn như là lúa ngô khoai sắn để tặng cho người nghèo, tặng cho chính quyền để chính quyền chia cho người nghèo thôi. Cả một đời gần 100 năm của Hải Hiền Lão Hòa Thượng tu như vậy, chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Đến năm 112 tuổi, không già không bệnh, biết trước ngày giờ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ngài đã ra đi tự do tự tại. Chúng ta thấy đấy, mô hình của thầy là mô hình muốn cho người tu. Chứ tất nhiên bây giờ thì cũng phải đào tạo một vài người để làm Phật sự, để làm cái chỗ che chắn, làm cái chỗ bao bọc cho những người tu. Cho nên các vị thấy vì sao mà thầy phải lao tâm khổ tứ, vất vả, nay Hà Nội, mai Lào Cai, ngày kia lại Quảng Ninh, ngày kia lại Hòa Bình, Phú Thọ là như thế các quý vị. Vì muốn làm có một cái chỗ che chắn cho các đệ tử và các Phật tử, những người có cái tâm cầu thoát ly sinh tử, để có một cái chỗ an yên để tụng kinh niệm Phật sam thiền. làm trọn cái bản nguyện, bản hạnh, bản thệ của mình là một đời được giải thoát. Đây mới là cái gọi là cái ý nghĩa cao cả nhất của người tu, của người xuất gia. Chứ còn xuất gia mà vì danh, vì lợi, xuất gia mà vì để phải được làm trụ trì, xin thưa các vị, cái đó rất dễ. Bỏ ra 10-15 năm học và tu thôi là được làm trụ trì ngay. Nhưng có thể trăm ngàn vạn kiếp vẫn trầm luân ở trong biển khổ sinh tử luân hồi. Còn tu mà không cầu trụ trì, không cầu chức tước, không cầu danh vọng, không cầu tiếng khen, mà đến cuối đời biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, vừa nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật đã hiện ra trước mắt, thậm chí hiện ra trước khi nhắm mắt xuôi tay rồi, cười tươi vui vẻ hoan hỉ, nói rằng gì, lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Ở trong cõi đời ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, chung khó tu, khó hành, khó làm này mà các con đã làm được, đã tu được, đã đạt đến cái gì? Và chạm đến cái cảnh giới của Như Lai, của ta. Cho nên á, ta đặc biệt đến đây để tiếp rước thần thức của con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của ta. Và như thế mới là viên mãn hạnh nguyện tu hành của người xuất gia. Các quý vị, đấy. Xin thưa các vị, đây nói dài ra một chút như thế. Nhưng tất nhiên hôm trước nói với Ni Sư ở dưới chùa Hoàng Xá thì không nói dài như thế. Vì có Ni Sư nói rằng có một số sư ông sư cô tâm sự với Ni Sư, nói rằng chúng con bây giờ thì như thế này, nhưng sau này không biết là thầy chúng con mất đi anh em huynh đệ có đoàn kết hòa hợp với nhau được không, có ai làm chỗ dựa cho chúng con tu không, cho nên phải tự mình đi lo cho mình một gì, một cái tấm bằng để sau này thầy có chết đi còn có thể gì, có thể để được bổ nhiệm trụ trì. Vậy xin thưa các quý vị, đi tu như vậy đâu phải vì sinh tử mà đi tu. Đi tu là bỏ cái nhà thế tục lại, đến cái nhà, đến để phải tìm và phải nắm và phải có bằng được một cái ngôi chùa. Đó là bỏ cái nhà thế tục để lại lấy một cái nhà thế tục trên danh nghĩa khác. Đó là chùa. Trăm nghìn vạn kiếp cũng khó có thể thoát đi sinh tử vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy có bổ nhiệm chủ trì, có làm tất cả các công việc Phật sự, nhưng không có chấp vào nó. Tất cả cái việc đó là nhân duyên, là do gì? Do Phật phân ngôi bổ sứ, do tín đồ Phật tử đóng bè tập phúc mà làm thôi. Không có được một mảy may chấp trước vào mình tài, mình giỏi, mình uy, mình đức. Mình xây được ngôi chùa to, xây được pho tượng lớn, làm được Phật sự nhiều, vân vân. Chỉ cần khởi một niệm tâm như thế, đắm chấp vào nó, coi như mình cũng sai đường lạc lối luôn rồi các quý vị. Cho nên các quý vị, chúng tôi theo Phật, theo Tổ để học đạo, để cầu duy nhất đó là thoát ly sinh tử. Thì các Phật tử theo chúng tôi để học Phật Pháp, thì cũng mong các quý vị cũng hiểu được cái điều đó. Mà cùng nhau là gì? Đặt cái vấn đề sinh tử là việc lớn. Mà việc cầu thoát ly sinh tử, cái thời mạt pháp này, dễ học, dễ tu, dễ chứng, dễ đắc, dễ thành tựu nhất. Không có pháp môn nào tốt hơn pháp môn tịnh độ, tín nguyện chỉ danh, cầu sinh tịnh độ vậy các quý vị. Tất cả mọi việc khác, nó là phương tiện, nó là giả danh. Đối với cả người tu cũng thế, trụ trì cũng thế, nó cũng chỉ là cái chức tước giả danh mà do chính người sống với người sống chúng ta bổ nhiệm cho nhau mà thôi. Cái người bổ nhiệm cho chúng ta còn chưa biết họ có giải quyết được vấn đề sinh tử trong một đời này hay không mà. Phải chi bằng chúng ta xuất gia, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ ngôi nhà thế tục, anh em bạn bè rồi, thì phải đặt cái vấn đề sinh tử lên làm hàng đầu. Cho nên hôm rồi tôi đã bạch với các cụ hòa thượng lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Con sẽ tham gia nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ đại hội nữa. Mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, 2 nhiệm kỳ là 10 năm. Năm nay thầy là 50 tuổi, tuổi dương, còn tuổi âm thì là cộng thêm tuổi mụ là 51. Mà tham gia sang năm là đại hội, sang năm 2026 là đại hội. Đáng nhẽ 2027 mới đại hội, nhưng bởi vì nhà nước sát nhập tỉnh, bỏ huyện, sát nhập một số xã phường. Cho nên vì vậy giáo hội Phật giáo Việt Nam để thay đổi hiến chương cho phù hợp, thế vậy mà đại hội trước một năm, từ là đánh 27 mới đại hội Phật giáo toàn quốc, nhưng mà sang năm 2026 đã đại hội rồi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chỉ đạo là từ tháng 4 cho đến tháng 9 dương lịch là đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố, tức là 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, không còn cấp huyện, quận huyện, thị xã nữa. Vì Phật giáo bây giờ chỉ còn 2 cấp, đó là cấp trung ương và cấp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà thôi. Tức là còn có 34 ban trị sự, tương ứng với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên sang năm đại hội, vị trí là gì? Còn 10 năm nữa, hơn 10 năm một chút xíu nữa thôi. Như thầy nói là 10 năm nữa, cho dù đến lúc đó các cụ có giao cái chức trách nhiệm vụ gì cho thầy, ban bệ gì cho thầy, thầy cũng xin làm đơn để xin từ chức và xin nghỉ hết để về núi để lo. Cốc 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 à. Lo cái vấn đề sinh tử là việc lớn của mình. Và lúc đó có thể là thôi, nếu mà khỏe khỏe thì có thể mở các khóa tu, khóa giảng cho chúng ta nhiều hơn được thì càng tốt. Nhưng mà lúc đó 60 tuổi là cái 61 rồi. 61 tuổi rồi, nó không như 51 bây giờ nữa đâu, không biết lúc đó nó như thế nào. Nếu mà còn khỏe hơn thế này thì càng tốt. Mà nó không khỏe hơn được thì cũng cố mà giảng được cho các Phật tử được thời nào thì ấy nào thì càng tốt. Cho nên thầy mới thấy rằng vì sao mà bây giờ thầy giảng cứ hay quá giờ. Xin thưa các quý vị, cái thứ nhất là gì? Thấy các Phật tử chúng ta cũng thuần thành, cũng chăm chú, cũng thích nghe. Mặc dù cũng có một số người mỏi lưng, mỏi cổ, mỏi gối, mệt mỏi, nhưng mà số đấy là số ít hơn. Cho nên đa số là thích nghe. Cho nên thầy mới cố đến với cuộc đời này. Các vị có thể thầy phải tu đến gì? Đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng triệu triệu kiếp về trước rồi. Bây giờ mới có thể ngồi trên tòa giảng mà mới chia sẻ được Phật Pháp với chúng ta như thế này. Nhân duyên chúng ta cũng có thể gì? Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ lần gặp nhau trên thế giới này rồi. Bây giờ mới có thể kết thành gì? Tình bạn Pháp, thầy trò như thế này các quý vị. Cho nên cuộc sống ở thế giới chúng ta này thì thấm thoát thoai đưa, nhanh chóng như bóng câu qua khe cửa, như đám mây qua bầu trời, như nhạn qua trường không. Vì vậy mà ngồi lên trên bục giảng cứ muốn tranh thủ nói thêm chút chút nữa, để một khi thầy có già hoặc thầy có mất đi, có muốn nói không nói được nữa, hoặc rằng chúng ta bất chợt ỏi e rồi muốn nghe cũng không nghe được nữa. Hiểu chưa? Cho nên cố gắng chút, hoan hỉ chút. Có hoan hỉ thật không? Nếu không hoan hỉ thì cho một tràng vỗ tay thì chúng ta nghỉ luôn bây giờ. Thật mà, cũng 11 giờ 15 rồi, có thể nghỉ được rồi. Nếu ngồi lâu mỏi lưng và nghe giảng thấy nó không vui thì thôi, cho nghỉ sớm được có sao, cho nghỉ luôn được. Nghỉ được chưa? Cố thêm tí nữa. Ha 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 ha. Đấy, thôi được rồi, cảm ơn các Phật tử. Thôi, đấy rồi cũng nói thêm ngoài câu hỏi, để chia sẻ những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái câu chuyện rất đời thường, ngoài đời cũng như trong đạo. Xin thưa các quý vị, thầy thì luôn luôn nghĩ rằng người xuất gia phải vì cái việc sinh tử của bản thân mình trước đã, chứ còn mình chưa giải quyết được vấn đề sinh tử của mình mà cứ đi lo ra ngoài nhiều quá, không may cứ hưởng thụ nhiều có khi lại mất phúc hết phúc mà đọa lạc ngay trong cuộc đời này, chứ không đơn giản đâu. Cho nên đặt cái vấn đề gì, đã xuất gia rồi thì phải lo gì, lo tu tập để thoát ly sinh tử là chính, chứ không phải lo bằng cấp, không phải lo trụ trì bao ngôi chùa, độ bao nhiêu đệ tử, có chức tước cao quý ra sao ở trong giáo hội, đấy mới là người tu thành công đâu các quý vị. Tất cả cái đó nó cũng chỉ là như huyễn, như hóa, như mộng, như bào, như ảnh, như giấc chiêm bao mà thôi, sáng còn tối mất, không bền chắc lâu dài. Chỉ có niệm Phật cầu sinh tịnh độ như các bậc tiên hiền, các bậc tiền bối, các bậc tổ sư, như là Hải Hiền Lão Hòa Thượng, hay là như Lão Hòa Thượng Tịnh Không, hay là như Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chi Tịnh, hay Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, là hai vị tổ sư tịnh độ tông của Việt Nam chúng ta, cũng như một số các tăng ni, các cư sĩ tu hành đã được vãng sinh trên khắp thế giới rồi. Đấy mới là gì? Mới là cầm chắc cái tấm vé gọi là đỗ vào trường tuyển Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới một cách là gì? Là thành công nhất, thành tựu nhất trong cái việc học, việc tu của các quý vị. A Di Đà Phật.